Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, người ta vẫn nói: người buồn cảnh có, người buồn cảnh có, vui đâu bao giờ. Tức là giữa con người và cảnh vật nó có mối tương quan, nó có mối tương quan với nhau. Con người và vũ trụ và thiên nhiên có mối tương quan với nhau. Khi tôi vui, tôi nhìn cảnh, tôi thấy cảnh nó có vui không? Vui không? Vui. Khi tôi buồn, tôi nhìn cảnh, có thấy nó buồn theo không? Có. Cho nên giữa thiên nhiên, vũ trụ, vạn vật với con người không phải là độc lập với nhau. Cho nên người ta vẫn nói là cây cỏ nó cũng có hồn, hoặc là con thú nó cũng có hồn. Hồn hiểu theo nghĩa là nó có một cái gì đó, nó dường như là nó đồng giao cách cảm với con người. Nó cũng có một cái gì đó nó nhạy cảm với vui buồn sướng khổ của con người. Rồi ta thấy khi mình chúc tụng Thiên Chúa, Thiên Chúa mình có thấy không? Thiên Chúa chúng ta có thấy không? Trả lời mạnh lên, Thiên Chúa chúng ta có thấy không? Không, chúng ta không thấy Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng vô hình mà. Ngày chúng ta chỉ có thấy Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, đấng nhập thể làm người. Một người thật là Thiên Chúa, thật là Đức Giêsu Kitô. Còn Thiên Chúa ta không thấy, nhưng ta có thể nhìn vũ trụ vạn vật, ta cảm nhận thấy có Thiên Chúa không? Giống như bài hát ta vẫn nói: trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy tường thuật vinh quang của Chúa. Ngàn không lút cao vời vợi, hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy cùng nhau ca tấu lên muôn khúc nhạc, ngợi khen Chúa quyền năng vô biên. Ta thấy là trời xanh rồi, biển rộng sông dài, nói lên quyền năng của Thiên Chúa. Cho nên tạo vật được tạo dựng nên là để cho con người. Rồi hay là ta hãy nói: muôn tạo vật ơi, cùng tôi hát lên một bài ca mừng Thượng Đế, là thân ta rần tàn tàn. Thế như vậy thì ta thấy là muôn tạo vật ơi, cùng tôi hát lên một bài. Tạo vật nó hát được không? Tạo vật nó nhảy múa được không? Nhưng mà ta thấy khi mà tôi muốn chúc tụng ngợi khen Chúa, thì tôi muốn rằng tôi đây và muôn vật cũng chúc tụng ngợi khen Chúa, vì Thiên Chúa là đấng dựng nên muôn loài muôn vật này. Và khi Thiên Chúa dựng nên muôn loài muôn vật này, mục đích là để cho con người được vui hưởng. Con người làm chủ bá trụ vũ trụ vạn vật này. Nhưng rất tiếc, vì con người không vâng lệnh Thiên Chúa. Nếu con người vâng lệnh Thiên Chúa thì vũ trụ vạn vật nó cũng vâng lệnh con người. Nhưng nếu con người không vâng lệnh Thiên Chúa thì cái vũ trụ vạn vật này nó cũng quay trở ngược lại, nó chống con người. Vì thế mà con người phải đau khổ, phải bệnh tật, và cuối cùng lãnh hậu quả là phải chết. Nhưng Thiên Chúa không muốn để cho con người phải chết, và Ngài đã ban cho con người một đấng cứu độ là Đức Giêsu Kitô. Và Đức Giêsu Kitô đến đem ơn cứu độ đến trần gian này, và những ai tin vào Ngài thì sẽ được cứu. Cho nên bây giờ cho đến ngày mà Đức Giêsu đến lần thứ hai trong vinh quang của Ngài, gọi là ngày quang lâm đó, thì tất cả chúng ta, Thánh Phaolô trong bài đọc một hôm nay nói rằng: thưa anh em, những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Những đau khổ mà chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Anh chị em tin điều đó không? Tin không? Nói mạnh lên, anh chị em tin không? Những đau khổ đời này, anh chị em quạt sang cho người bên phải nói đau khổ. Những đau khổ đời này, bên phải là đau khổ, bên trái là vinh quang. Cầm cái quạt lên, cầm cái quạt lên, mạnh dạn lên. Nào tất cả mọi người có quạt trong tay chưa? Giơ lên. Quạt sang cho người bên phải nói đau khổ đời này. Những đau khổ đời này sánh sao được với vinh quang Thiên Chúa. Những to lên, mở miệng ra, miệng đâu không có nói, không ca, không tụng, không chúc tụng lời khen Chúa, không biết nói lời của Chúa hay sao? Những sánh sao được với vinh quang Thiên Chúa. Những sánh sao được với
vinh quang Thiên Chúa.
Cho nên nếu ta tín thác vào Chúa, ta tín thác vào Chúa hoàn toàn, thì ta thấy rằng là những đau khổ đời này nó cũng chỉ là tạm thời. Có ai đau khổ mãi được không? Đau khổ lắm rồi cuối cùng cũng sẽ chết. Chết thì mới hết đau khổ. Cho nên chết thì hết đau khổ, và khi chết thì hết đau khổ rồi thì ta sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa. Mà nếu ta muốn thấy được vinh quang Thiên Chúa thì ta phải chấp nhận chịu đau khổ đời này. Nghe rõ mà làm. Giơ tay lên, quạt lên, mau lên, giơ hết lên bên kia, giơ cao lên, không có thì giơ tay lên, giơ tay lên cao lên. Rồi, quạt sang người bên phải. Những sống sánh sao được với
vinh quang Thiên Chúa.
Nếu mà muốn thấy được vinh quang Thiên Chúa thì ta phải chấp nhận. Nếu ta chấp nhận, ta sẽ được thấy
vinh quang Thiên Chúa.
Đấy, niềm tin của chúng ta sướng như vậy đấy. Phaolô bảo là đau khổ đời này chẳng thấm gì với vinh quang Thiên Chúa đâu. Cho nên có những người đến đây cầu nguyện: trời, con đau quá, con khổ quá, con chết mất. Rất đau, rất khổ là đúng. Nhưng nếu mà cuộc đời của chúng ta sinh ra cứ chịu đau, cứ chịu khổ, rồi không ngóc đầu lên được, rồi chết là hết, thì chúng ta thấy cuộc đời mình còn ý nghĩa gì nữa không?
Không.
Những người không có niềm tin vào Thiên Chúa, ta thấy tội nghiệp cho họ. Vì lý do họ là những người chịu đau khổ đời này, nhưng mà lại không biết được rằng là họ sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa. Họ chịu đau khổ đời này mà họ không có niềm hy vọng rằng là một ngày kia cái đau khổ nó sẽ chấm dứt và họ sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa. Cho nên chúng ta nhìn những người xung quanh, họ quằn quại, họ đau khổ, họ chém giết, họ bệnh tật, họ kêu ca, họ than van trách móc đủ thứ hết, vì họ không có lòng tín thác, họ không có niềm tin vào Thiên Chúa, cho nên họ không có niềm hy vọng. Nếu có niềm hy vọng, nếu có lòng tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa, thì chúng ta biết rằng những đau khổ đời này không sánh gì với vinh quang Thiên Chúa mà Chúa tỏ hiện ra. Và cho lúc mà thấy được vinh quang Thiên Chúa thì Phaolô nói rằng là bây giờ cả tạo vật, không phải chỉ chúng ta không, mà cả tạo vật này cùng rên xiết quằn quại để mong chờ được đến cái ngày được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi, được thấy vinh quang Thiên Chúa. Không phải chỉ chúng ta không mà thôi, mà cả cái vũ trụ, cả tạo vật này, cả cây cỏ chim chóc muôn loài Chúa dựng nên để phục vụ con người, thì tất cả vì hậu quả của tội lỗi cho nên nó đã chống lại con người, và bây giờ nó cũng đang quằn quại rên xiết cùng với chúng ta, mong đợi ngày Chúa đến, trời mới đất mới, để cả tạo vật ấy cùng với chúng ta được hưởng vinh quang Thiên Chúa. Vì thế thưa anh chị em, bất cứ cái gì mà Chúa ban cho chúng ta trên cõi đời này, bất cứ cái gì mà chúng ta có trên cõi đời này, không phải là tự nhiên mà nó có, không phải là đương nhiên mà nó có, nhưng phải có một đấng dựng nên nó, đấng ấy mang tên là Thiên Chúa, mà tôn giáo khác gọi là ông trời, hay gọi là thượng đế, hay là tạo hóa, hay là đấng quyền năng vô biên gì đó. Còn chúng ta biết chắc Ngài là Thiên Chúa, và Ngài dựng nên cái vũ trụ này cho chúng ta. Mà vì tội lỗi nó làm cho cái vũ trụ này nó chống lại con người phải đau khổ, phải bệnh tật, phải yếu đuối, tội lỗi, và cuối cùng là phải chết. Nhưng chúng ta còn niềm hy vọng, chúng ta không mất niềm hy vọng, vì biết rằng Chúa hứa rằng những đau khổ đời này sánh gì với vinh quang mà chúng ta sẽ được hưởng. Và tạo vật cũng cùng với chúng ta đang rên xiết quằn quại mà mong chờ cái ngày đó. Vậy thì cái ngày tận thế, cái ngày cánh chung, cái ngày quang lâm có còn phải là ngày thảm sầu nữa hay không? Trả lời, có còn là ngày thảm sầu nữa không? Có còn khỏi là ngày khủng khiếp nữa không? Có phải là ngày ôi ngày khủng khiếp, ngày trời đất vỡ ra, ngày thế này thế kia nữa không? Không. Tại vì nếu mà đứa bé, anh chị em đưa, tôi đưa về chị em thấy ví dụ liền, đứa bé nó ở nhà, mẹ nó đi chợ, mẹ nó dặn là ở nhà quét nhà coi em học bài. Nếu nó chịu khó quét nhà coi em học bài, mẹ nó về, mẹ sẽ thưởng bánh thưởng kẹo cho nó. Nếu đứa bé đó học bài quét nhà coi em ngon lành thì nó chờ mẹ nó về trong niềm vui tươi hay là lo sợ? Nó chờ mẹ nó về trong niềm vui mừng hay là sợ hãi? Nó mong mẹ nó về hay là bảo mẹ đừng có về? Mong mẹ về để mẹ thấy, wow, con mẹ ngoan quá, thưởng quà vô đây với mẹ con, đến đây vân vân và vân vân. Còn nếu cái đứa bé ấy học bài thì không học, quét nhà thì không quét, rửa chén thì không rửa, ngồi chơi game, ngồi lấy điện thoại ra nói chuyện với tán phét với bạn bè, rồi lăn ra ngủ, mẹ nó về nó sợ không? Nó có mong mẹ nó về không? Không, rất sợ mẹ về là sẽ bị phạt, bị đòn, bị đánh vì cái tội không chu toàn bổn phận. Cho nên anh chị em mình tùy theo mỗi người mà thấy cái chết, cái ngày mà Chúa đến với mình trong cá nhân, ngày cánh chung riêng, hoặc là ngày cánh chung của toàn thế giới này, là ngày vui mừng, ngày trời mới đất mới xuất hiện, hay đó là ngày thảm sầu, ngày mà khóc lóc nghiến răng, tùy theo thái độ sống của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Mà thái độ sống của mỗi người chúng ta ngày hôm nay như thế nào thì ta sẽ đón Chúa đến trong niềm vui mừng hay sợ hãi, đón Chúa đến trong niềm hy vọng cậy trông hay là trong tuyệt vọng sợ hãi, và đi đến chỗ tuyệt vọng hoàn toàn, tùy thưa anh chị em. Vậy thì tạo vật này, cái vũ trụ này được Thiên Chúa tạo dựng nên, nó cũng sẽ được đổi mới. Vì thế mà anh chị em thấy Đức Giáo Hoàng kêu gọi, và thế giới cũng kêu gọi, rồi xã hội đất nước nào cũng kêu gọi là hãy bảo vệ môi trường, hãy giữ được cái bầu khí xanh sạch đẹp, hãy gìn giữ thiên nhiên, đừng phá hoại thiên nhiên, đừng chặt cây rừng một cách vô tội vạ, đừng phá núi chỉ vì tham tiền để mà có lợi cho mình, đừng lấp sông để mà chiếm đất làm nhà, đừng lấp mất những kênh rạch mà đáng nhẽ nước nó chảy tốt thì lại đem lấp hết đi, rồi xây nhà lên, rồi chia lô, rồi bán, vân vân. Thì rồi cây rừng người ta đang đẹp như thế để mà ngăn chặn nước, đổ tham lam, đổ phá hoại, đem xe, đem cần cầu lên, chặt hết cây rừng, phá hoại. Rồi núi nó đang như thế, cũng đem phá hết, mìn để mà phá hết, để mà bán đất, bán đá. Thưa anh chị em, lòng tham vô độ của con người, họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Khi ta xúc phạm đến thiên nhiên là ta xúc phạm đến Thiên Chúa, đúng không? Đúng không? Cái áo của chị đang mặc mà đứa nào nó xé cái áo của chị, nó có xúc phạm đến chị không? Có không? Cái xe lăn ông ngồi mà đứa nào nó gỡ hết bốn cái bánh xe lăn của ông ra, nó phải xúc phạm đến ông không? Vậy thì Thiên Chúa tạo dựng cái vũ trụ thiên nhiên này, mà ai phá hoại vũ trụ, phá hoại thiên nhiên là người ấy chống lại Thiên Chúa, xúc phạm đến Thiên Chúa. Mà có ai đi xin tội đó đâu? Có ai đi xin tội bỏ rác ngoài đường không? Có ai xin tội vứt rác bừa bãi ở giáo điểm không? Đấy, thứ chưa? Chúng ta thấy rằng là vừa rồi mấy em thiếu nhi sân mình là tập cho em sân mình là con có bỏ rác ở ngoài đường, con có xả rác bừa bãi, đấy là tội. Vì mình đã không tôn trọng thiên nhiên. Cái thiên nhiên này phải xanh sạch đẹp, cái vũ trụ này được Thiên Chúa tạo dựng xanh sạch đẹp, mà mình làm cho nó dơ, mình làm cho nó đen, mình làm cho nó bẩn, thì mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa, đó là tội. Đem đồ nhựa ấy mà xả ra ngoài cống có tội không? Rồi đem nước gì đó, hóa chất, hóa màu gì đó thải hết ra biển, rồi bao nhiêu cá nó chết có tội không? Chỉ vì lợi ích của mình mà đem bao nhiêu là dầu khí chất thải ra, rồi thả xuống sông, xả xuống cống, xả xuống biển, bao nhiêu là cá nó chết, rồi bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu người khổ sở có tội không? Có tội đấy thưa anh chị em. Vì thế mà trong lúc chờ đợi vinh quang Thiên Chúa tỏ hiện thì mỗi người hãy bắt tay nhau vào. Nào, nắm lấy hai tay, bắt tay nhau, bắt tay nhau, quyết tâm là phải bảo vệ môi trường. Quyết tâm, nắm hai tay dưới cao lên, quyết tâm là phải bảo vệ môi trường. Quyết tâm, quyết tâm là gìn giữ bầu khí xanh sạch đẹp. Quyết tâm mà, quyết tâm nói thì có làm đâu, không quyết tâm mạnh chưa chắc đã làm rồi. Quyết tâm chịu làm đâu. Này, nắm hai tay mày lên, quyết tâm bảo vệ môi trường, quyết tâm gìn giữ bầu khí xanh sạch đẹp, quyết tâm không xả rác bừa bãi, quyết tâm không chặt rừng phá núi, quyết tâm gìn giữ trái đất này xứng đáng là một tác phẩm mà Thiên Chúa tạo dựng nên ngay từ ban đầu, sạch đẹp để mà phục vụ con người. Đấy, anh chị em cứ làm như vậy là chúng ta đang sống lời Chúa đấy. Thấy không? Là chúng ta đang sống lời Chúa. Mà khi ta làm như vậy thì ta thấy rằng cuộc sống mình nó có ý nghĩa, mà những đau khổ anh chị em đang chịu nó có ý nghĩa vô cùng. Thưa anh chị em, đây tôi đưa cho anh chị em một cái ví dụ là chúng ta đang làm cho cuộc đời này nó đẹp, chúng ta đang mong đợi niềm hy vọng mà Phaolô bảo rằng là nếu mà thấy được rồi thì không còn hy vọng nữa. Còn chúng ta đang hy vọng mà cuộc sống mà không còn hy vọng thì không còn ý nghĩa nữa. Mà trong cái hy vọng đó mình không thấy được, đó là sự tín thác. Tôi không thấy được mà tôi vẫn tin vào Chúa. Tôi không thấy được, tôi không nắm được mà tôi vẫn hy vọng vào quyền năng lòng thương xót của Chúa cứu chữa tôi. Và Chúa đã đáp ứng cái điều đó ngay ở đây bây giờ cho những con người vững niềm hy vọng vào Chúa. Những người đến đây thất vọng quá, tuyệt vọng quá, không biết sống như thế nào, không biết là bệnh tật làm sao được chữa lành, không biết là mình đau bệnh như vậy thì có xe lăn để mà đi hay không, không biết là mình bệnh tật để có được chữa hay không. Họ đã nuôi niềm hy vọng, giữ niềm hy vọng, tín thác vào Chúa. Bây giờ Chúa đáp ứng lại lời mời gọi, lời cầu nguyện ấy. Mời con lên đây. Con lên đây, con lên đây, con lên đây. Bà con lên. Con lên đây.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
À, con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì?
Dạ con kính thưa cha và công đoàn, con ở Bà Rịa, ở Vũng Tàu. Con biết lòng thương xót của Chúa mới con lên đây là lần này là lần thứ hai. Có chú mới này cô ở đây thì con biết thì con theo chú lên đi xe bao lần trước thì con có gặp cha mới này công đoàn, cha công đoàn nói con là hai mẹ con ở lại rồi chiều mai rồi cha tặng cho con xe lăn rồi con về, nhưng mà con đi xe bao thì thôi con của con bồng bế nặng lắm con không bồng nổi, con nhờ mấy chú dinh hộ con của con thì lần này con lên thì công đoàn mới để cha mấy chúa thương xót cho con thì con cho con xe xe lăn.
À, thưa anh chị em, chúng ta cho một tràng pháo tay, chúng ta chào mừng những người con của Chúa. Rồi con của con tên là gì?
Dạ con của con tên là Mạc Đình Mạnh, 35 tuổi. Con cầu xin cha mấy này công đoàn mê Chúa thì có lòng thương xót cho mẹ con cho cất bớt bệnh của con, cho con của con đứng dậy chống gậy đi được, mấy cháu có trí thông minh để cháu biết đi cầu đi tiểu cho con đỡ khó ạ.
Con gia đình của con là được bao nhiêu người?
Dạ gia đình của con sinh được 4 người con. Con đầu của con là Mạc Đình Mạnh, còn hai cô con gái thì có gia đình rồi. Còn một thằng nhỏ thì năm nay cháu 24 tuổi, cháu đi lái cẩu ạ.
Dạ. Con có đạo không?
Dạ con xin thưa cha là con đạo thờ ông bà.
Thưa anh chị em, một người mẹ mà đạo thờ ông bà mà vẫn cõng đứa con của mình, chị chắc chắn là không thể cõng nổi với người con, không thể cõng nổi người thanh niên cỡ bao nhiêu ký?
Dạ con của con 65 ký. Dạ thưa cha.
65 ký. Còn con?
Dạ con này có 40 ký, con cõng không nổi, con nhờ xe bao các chú dinh hộ con mẹ. Dạ.
Chú dinh hộ con. Thưa anh chị em, cái hình ảnh mà một người mẹ đạo ông bà đến với chúng ta giống như là đến đây để mà thấy chim nó đến làm tổ ở đây. Chúa nói nước trời giống như cái cây cải, nó lớn lên và chim trời đến làm tổ. Đây, những chim trời đến làm tổ, chim này đạo ông bà đến làm tổ. Một người mẹ 40 mấy tuổi cõng một đứa con gần 60 ký, 40 mấy ký, cõng đứa con 60 mấy ký đến đây. Và chúng tôi thấy hình ảnh đó khi mà đặt tay cầu nguyện, thưa anh chị em, không thể mà cầm lòng được, không thể không chạy lòng thương. Cho nên là chúng tôi đã có được một chiếc xe lăn hôm nay đến đây để mà trao tặng cho hai mẹ con của chị. Chị đẩy cái xe lăn đi cho quen, mai mốt chị đẩy cho cháu. Để chiếc xe lăn đến đây. Rồi. Rồi cho anh ấy lên. Rồi, quay lại nha, quay lại. Quay lại giữ hay đâu. Quay lại. Rồi. Giữ chân, cổ dưới ngồi xuống, ngồi xuống. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa. Đây là một chim trời đã đến nương ẩn nơi cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Một tràng pháo tay thật lớn. Hallelujah. Chúa bảo nước trời giống như chuyện là cái hạt cải, nó nhỏ bé mà nó được vươn lên, rồi chim trời đến làm tổ. Lòng thương xót Chúa mới đầu về đây cũng chỉ là một hạt cải, mà bây giờ lớn lên, chim trời đến làm tổ nương ẩn nơi đây. Con có biết nói không? Con của bà có biết nói không?
Dạ con biết nói ạ. Con
rồi. Con tên gì?
Con tên Mạnh.
Con tên Mạnh. Con bao nhiêu tuổi?
1 tuổi.
Con 1 tuổi. Con thực sự là cháu 35 tuổi. Rồi, con hôm nay cha và cộng đoàn nhận món quà lòng thương xót Chúa gửi đến cho con. Con có xe lăn con ngồi khỏi về cõng nữa, vui không?
Vui.
Thích không?
Thích.
Có cảm ơn không?
Có.
Cảm ơn ý.
Đúng không?
Cảm ơn cha.
Cha
và công đoàn.
Công đoàn.
Và Chúa thương xót con.
Xót con.
Chữa cho con và con đứng dậy, con chống gậy con đi.
Chống gậy cho con đi.
Rồi tôi tặng cho chị một cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha.
Dạ.
Để về chị nghe.
Dạ,
rồi xin Chúa chúc lành cho chị và các cháu. Thưa anh chị em, cứ như thế đấy, cứ như thế rồi dần dần cái cây nó sẽ lớn lên. Cứ như thế đó rồi dần dần sẽ có nhiều chim trời đến làm tổ. Hôm nay chúng ta thấy một cánh chim mà bị liệt đến làm tổ ở nơi cộng đoàn lòng thương xót Chúa đây, và lại còn thêm một cánh chim khác nữa là một người anh em lúc nãy là người không đi được, còn đây là người không nhìn thấy được, không nhìn thấy được. Rồi mời anh lên đây. Chim trời nó có thể bay nhảy được, có đến làm tổ. Cái cây lòng thương xót Chúa là nơi mà người mù què câm điếc đến đây. Cây lòng thương xót Chúa là cây mà những con người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền đến đây nương ẩn. Cây lòng thương xót Chúa là cây mà những con người tội lỗi khốn nạn khốn cùng khốn khó khốn khổ nhất đến đây. Thưa anh chị em, đó là một cái chỗ trũng, một cái vùng trũng. Như anh chị em thấy bao nhiêu nước phân nước tiểu nó đang đổ hết vào trong cái sân của chúng ta đây, bao nhiêu là rác rến nó cũng đổ hết vào đây, nó là cái chỗ trũng mà. Vì thế mà cây lòng thương xót cũng là một chỗ trũng, nơi mà nương ẩn của những con người mù què câm điếc, những con người thất học thất vọng thất bại thất tình thất nghiệp thất bát, nơi của những con người mà không còn tìm nơi nào khác ngoài lòng thương xót của Chúa. Họ đến đây và chúng ta là những con người mà được Chúa mời gọi đưa những cánh tay ra để đón tiếp những chim trời đến làm tổ nơi cộng đoàn lòng thương xót Chúa này. Con chia sẻ cho mọi người, con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con là Đà Minh Đỗ Văn Định ở giáo phận Ban Mê Thuật. Thưa cha,
bao nhiêu tuổi?
673 tuổi ạ.
73 tuổi. Rồi ông bị bệnh từ bao giờ, bị bệnh gì?
Cha, con bị bệnh như vậy hơn 60 năm nay.
Bị mù hay sao?
Bị mù ạ, mù cả hai mắt ạ.
Mù từ năm bao nhiêu tuổi?
Mù con mới, lúc bấy giờ con mới có 16 tuổi thì con bị mù trước khi xây dựng gia đình. Nhưng mà ơn Chúa thương cho con, đặc biệt là con được làm bạn với người vợ hiền, sẽ sinh được 6 người con, 4 người con trai và 2 người con gái. Chúa ban cho các cháu, đang lo liệu cho các cháu. Như vậy là vương tưởng, con trai thì có vợ, con gái có chồng, được 13 đứa cháu. Đó là con được ơn Chúa thương đặc biệt. Con bây giờ, con mừng quá, con làm bài thơ. Này cha rất yêu quý, kính mến, con xin phép được đến cùng cha. Dẫu rằng con ở xa cha, nhưng lòng ngưỡng mộ dẫu xa nên gần. Ngựa trong Chúa cả khoan nhân, phù hộ cha cả đôi phần an vui. Trái tim Chúa là nơi ẩn náu, mở lòng riêng yêu dấu thương cha. Nhậm nhuần vũ nộ thi a, ngỡ trong Đức Mẹ giúp cha mọi bề. Xin thánh cả du xe bầu cử, yên ủi cùng gìn giữ cha niên. Giúp cha cứu chữa con thiên, chữa hồn chữa xác vẹn truyền song song. Đa Minh Định phần riêng con, đến cùng cha nhưng lòng cậy Chúa. Như người mù kêu thủa ngày xưa, rằng con này ông Giêsu đoái thương chữa mắt khỏi mù cho con. Ơn thương xót cả hồn nấn xác, bởi tay cha cứu vớt chữa cho. Muôn phần mạnh khỏe tự do, khi lòng tạc dạ ơn Chúa ơn cha muôn vàn. Thuận thiên nguyện đắc tràng sinh dược, y quán thi hành thọ thế đơn, đa minh định, con xin bái hạ.
Thưa anh chị em, đọc bài thơ tôi thấy tuyệt vời quá, quá tuyệt vời, vừa lời vừa ý, quá hay. Tạ ơn Chúa cho một người anh em 16 tuổi đã bị mù đôi mắt là vì bệnh hay là vì tai nạn?
Con bị tai nạn teo thị thần kinh mắt, trúng gió ạ.
Trúng gió?
Vâng, đi làm nông nghiệp bị trúng gió, xong rồi bị teo thị thần kinh mắt luôn. Đi chữa mọi nơi mọi chỗ, nằm ở trung ương mắt Hà Nội, đúng là hết cơ hết nghiệp cũng hàng năm, nhưng mà cũng không tai qua khỏi.
Rồi làm sao mà ông gặp được người yêu của ông lúc nào và hai người lấy nhau được sinh được 6 đứa con, 13 đứa cháu?
À, thưa cha, như vậy là nhà con cũng ở dưới kìa.
Em
lên đây, cha gặp cùng gia đình ta. Thật là thưa cha, hạnh phúc non sông, hạnh phúc nhà, thắm tình non nước, thắm tình ta. Bao giờ vui như hôm nay, chỉ thắm xe duyên đã định ngày. Đây, thưa cơ cha, con là Maria Trần Thị Hợi.
Bà tên là gì? Lúc ông làm sao ông quen được với bà? Làm sao ông quen được với bà?
Cha muốn tắm nguồn nước mát thì nên ngọn sông Đào, cũng là Thiên Chúa tình yêu. Vì con là người mù học chữ nổi. Đây, từ cái gậy này, từ cái ăn nương nhà nước cái nuôi này, từ cái đồng hồ. Đồng hồ con đấy, đồng hồ chữ nổi đây, mọi ngày non đồng hồ chữ nổi đây.
Bây giờ là mấy giờ rồi?
Đây, bây giờ con cái đồng hồ này thì con nó mới hết rầu, hết, tức là nó cái khô rầu thì nó không chính xác. Chứ còn rất chính xác ạ.
Bây giờ mà ông trời là mấy giờ?
Nhưng bây giờ đồng hồ không chính xác, nó chạy không chính xác.
Mấy giờ?
Bây giờ thì gần hơn 6 giờ.
6 giờ thứ 10, chính xác quá rồi còn gì nữa hết, thưa chị em. Đây là ông ấy coi cái đồng hồ đây, chị em nhìn.
Đồng hồ chữ nổi ạ. Vâng, chữ nổi. Đôi mắt mờ rồi đã có tay chân, trái tim khối óc ta đâu có mờ. Hôm nay đây ta học từng chấm nổi, để mai sau giúp ích cho đời. Các bác, các anh, các chị có đức, có tài, để xây dựng hội người mù người Việt Nam. Đúng là tình thương của Chúa, chúng con được vào hội người mù đi làm công tác.
Ông vào công tác bác ái của hội người mù làm công tác như thế nào?
Là cũng đi thăm hỏi bệnh nhân, và con đến những người làm danh sách những người để ăn chơi cứu trợ nhà nước. Hiện nay con cũng được tháng được nhận.
Rồi bây giờ ông đọc hai cái câu đầu vừa đầu ấy, mắt mù tay chân gì đó. Yeah.
Đôi mắt mù rồi đã có tay chân, trái tim khối óc ta đâu có mờ.
Đôi mắt mù còn có tay chân, trái tim khối óc ta đâu có mù. Rõ. Đôi mắt mù còn có tay chân. Chúng ta thấy Chúa là đấng công bằng vô cùng. Đôi mắt mù thì vẫn còn có tay chân. Nhưng mà cái điều mà ông muốn nói, mà tôi nghĩ rằng Chúa Thánh Thần thổi nơi ông ấy, đó là trái tim khối óc ta đâu có mù. Trái tim có mù không? Khối óc có mù không? Nhưng mà người ta vẫn hát bài trái tim ngục tù, trái tim mù loà, trái tim mùa đông, có không? Đó là những con người mà có mắt mà như mù. Đó là những con người có mắt mà không thấy được nỗi đau của anh chị em mình. Đó là những con người có mắt mà không thấy được bao nhiêu người khốn khó, khốn khổ, những người cần sự giúp đỡ của ta mà họ cứ nhắm mắt làm ngơ. Thì có mắt cũng như là những con người mà chỉ biết ăn sung mặc sướng, những con người chỉ biết giọng dáng điệu đàng, những con người mà chỉ biết sống ích kỷ lo cho bản thân mình, những con người chỉ biết hưởng thụ có quyền, có chức, có lợi, có danh, đủ thứ hết, mà không nhìn xuống biết bao nhiêu những con người đang cần sự giúp đỡ của mình, thì có mắt mà cũng như mù. Trái tim khối óc ta đâu có mù. Thưa anh chị em nhớ, trái tim của lòng thương xót không có mù, khối óc của lòng thương xót không có mù. Chúa cho ta biết suy nghĩ, Chúa cho ta biết rung cảm. Và người mù này lại đi làm công tác bác ái, đi thực hành lòng thương xót, đi thăm hỏi những người khác, những người bệnh, tìm sự giúp đỡ đấy, thưa anh chị em. Và còn làm thơ để tặng cho chúng ta. Đấy, bây giờ tôi muốn hỏi bà về bà tên là gì?
Dạ con là Trần Thị Hợi, năm nay 72 tuổi ạ.
72 tuổi, ông thì 70 mấy?
73.
73. Rồi hai người quen nhau lúc ông bao nhiêu tuổi, bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con chẳng có quen nhau, nó với họ nằm mới vậy thì mấy vậy chẳng biết quen, chẳng biết thương.
Cái gì? Gì? Tôi nói là lúc mà hai người lấy nhau là bao nhiêu tuổi?
Dạ 20 tuổi ạ. Mà họ nằm mai cho vậy thì lấy nhau rồi không biết quen nhau.
Chỉ có làm mai thôi rồi biết nhau chứ không có quen nhau. Nhưng mà ít nhất là chị có biết là anh ấy bị mù không?
Dạ thưa cha không ạ.
Không biết anh ấy mù mà vẫn mà rồi hai người vẫn dắt tay nhau đến nhà thờ được?
Dạ có ạ. Nhà con thuộc kinh lắm ạ.
Gì?
Nhà con thuộc kinh lắm.
À lấy ông ấy vì ông thuộc kinh.
Thuộc kinh lắm mà con mê con đấy.
Ông ấy thuộc kinh lắm ấy, cho nên con mê con lấy. Cho nên mấy ông mấy anh chịu khó đọc kinh đi nhá. Nhá, muốn đi kiếm vợ hỏi vợ chịu khó thuộc kinh nhá. Ông có thuộc kinh không?
Có dạ. Dạ có.
Ông có thuộc kinh không?
Dạ con chưa biết.
Con
chưa biết.
Lương dân. Vâng. À.
Nhà giáo.
Dạ vâng, tí mời ông lên nhá. Rồi, thưa anh chị em, hai người biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào mà hôm nay ông dắt bà hay bà dắt ông?
Bà dắt ông ạ.
Bà dắt ông. Rồi hai người làm sao mà biết đến lòng thương xót Chúa mà hai người đến đây để mà cầu nguyện làm chứng cho lòng thương xót Chúa?
Dạ thưa cha, như vậy là con được Chúa Thánh Thần Chúa Thánh Hóa thánh hiến con, vì con rửa có chúng con được ơn soi sáng. Vậy là con lần trước con đi thì giữa ngày lòng Chúa thương xót Chủ Nhật thứ hai mùa phục sinh đông quá không được có cái dịp mà nên chia sẻ và ấy cùng cộng đồng. Nhưng mà hôm nay là được Chúa Thánh Thần, con này phải còn chồng con thứ ba, như vậy là cháu bị tâm thần 17 năm nay, nhưng mà cũng chữa nhiều nơi nhiều chỗ, nhưng mà hiện nay là thấy người con râu như vậy cũng buồn lắm. Nhưng mà hiện nay là con cũng khấn khứa lòng Chúa thương xót, bây giờ vợ chồng nó đã cho con hôm nay cũng đã lên đây để trông ơn cha để cầu nguyện cho cháu ạ.
Rồi tôi gửi tặng cho ông cái món quà, đây là cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa. Ông đã nghe giảng trên máy bao giờ chưa?
Có ạ. Con thì con cũng làm việc từ thiện, con cũng những người đau khổ ở bên con là những người ung thư với những người bờ rối, con đến có máy ông chưa rồi cho họ, để cho họ mượn cho họ nghe để họ thấm thía 500 bài giảng của cha đấy.
Còn đây là 365 bài giảng máy mới nhất.
Vâng, con cảm ơn cha nhiều ạ. Cha như vậy, con chúc cha sức khỏe thông dong, tiên tuyển đạo thánh lập công bền lòng, cúi xin Chúa cả thiên cung ban cha hằng được bằng yên tuổi già, lễ nghi tiếp tục gần xa, lập công lập đức nguy nga mọi đàng, đời này được sự bằng an, đời sau lại được ngợi khen hát mừng. Vỗ xin một công đoàn vỗ tay thật to chúc mừng.
Cứ mở miệng là sổ thơ liền mà. Tôi thì đâu biết làm thơ, tôi chỉ biết đọc kinh cầu xót thương. Rồi đây tặng cho bà cái cây quạt và 100 năm với mẹ. Bà quạt cho ông nhá.
Dạ. Rồi cảm ơn cộng đoàn với công nghiệp cha.
Rồi ông có châu chuỗi chưa? Chưa có châu chuỗi, tặng cho ông cái châu chuỗi. Rồi đây là châu chuỗi lòng thương xót Chúa. Đây đeo vào, bà đeo cho ông ấy. Anh nhận châu chuỗi này.
Anh nhận châu chuỗi này của cha tặng.
Em làm vợ và hứa với lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi hoạn nạn cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng mọi ngày suốt đời anh.
Rồi đây là móc, đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa nhá. Rồi móc khóa lòng thương xót Chúa.
Vâng, con cha cho con một cái địa chỉ của cha để sinh hoạt con nhắn tin.
Sao ông nhắn tin được?
Rồi con nhờ người mà con học chữ nổi.
Vâng. Ông học chữ nổi thì thưa anh chị em, có cái điện thoại bằng chữ nổi ông có thể nhắn tin được. Vâng, xin Chúa chúc lành cho ông bà nha. Rồi, hai người dắt nhau, xuống về chỗ.
Đi trên cuộc đời ạ? À? Đi trên cuộc đời.
Đi trên cuộc đời. Hai người đi trên cuộc đời. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta gặp gỡ tiếp những chim trời. Đấy, cây lòng thưa xót Chúa đâm bông kết trái, và chim trời các nơi kéo đến. Những con chim ghẻ lở, những con chim mù lòa, những con chim tàn tật, những con chim khuyết tật, những con chim tội lỗi đã đến nương ẩn nơi cây lòng thương xót. Cây lòng thương xót phải đâm bông kết trái bởi những việc làm bắt ái sẻ chia của anh chị em. Những chiếc xe lăn mà chúng tôi vẫn gửi tặng cho những anh chị em khuyết tật, những anh chị em nào, những người nào mà chúng ta thấy là họ bị liệt mà không có xe lăn, gia đình khó khăn, anh chị em cứ cho chúng tôi biết. Hoặc là cây lòng thương xót cho những con người mà mù lòa. Anh chị em thấy không? Cây lòng thương xót dành cho những con người mù lòa. Những con người ấy thì cần cái máy nhất. Chúng tôi năm vừa rồi là đi nhiều nhất là cho những người mù ở các tỉnh. Mỗi tỉnh chúng tôi đến và người ta quy tụ lại các hội người mù của cả tỉnh, và chúng tôi gửi tặng quà cho họ. Nhiều lắm thưa anh chị em, ở các tỉnh dường như là đều có những chị hội người mù, nhất là Đồng Nai, Xuân Lộc, rồi Long Khánh, rồi miền Tây, rồi miền Đông. Chúng tôi đều đi đến những cái anh chị em chị hội người mù ấy để mà tặng quà cho họ trong năm vừa qua. Mấy gần 10.000 phần quà cho những người mù. Hôm nay một trong những người ấy đến đây để làm chứng cho chúng ta và thấy rằng là tim ta không có mù lòa, khối óc trái tim không có mù lòa, và con mới đi làm chứng cho Chúa. Rồi mời con. Thưa chị em, chúng ta đã gặp gỡ một người bại liệt, gặp gỡ một người mù, và có lẽ đây cũng là một người rất là đặc biệt vì họ đang đội mũ. Chúng ta lắng nghe lời của người chị em này.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con tên là Mai Thị Hà, con đến từ Ninh Bình, con người Bắc vào, thì hôm nay được đến với cha và cộng đoàn là lần đầu tiên và cũng là ước nguyện của con rất từ lâu rồi ạ. Từ khi con phát hiện là bệnh đến nay là con đã được 10 tháng.
Bệnh gì?
Dạ, con bị ung thư dạ dày ạ.
Ung thư dạ dày, con tên là Hà, ở ngoài Ninh Bình, con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 37 tuổi ạ.
Rồi con có đạo không?
Dạ thưa cha, con là người ngoại đạo ạ.
Chúng ta có ba người, một người bại liệt thì là đạo ông bà, một người mù thì đạo công giáo, một người ung thư thì là không có đạo. Rồi con được ơn gì của Chúa, làm sao con biết đến lòng thương cho Chúa mà con từ Ninh Bình con đến đây?
Dạ thưa cha, con thì tuy con là người ngoại đạo nhưng mà bố mẹ đẻ của con và các anh các chị của con đều là người có đạo ạ. Thì bố con cũng là theo mẹ con trở lại. Trước kia bố con là cán bộ nên là không đi nhà thờ được, nhưng bố con cũng không cản mẹ con. Và các anh các chị con thì khi lớn lên thì xây dựng gia đình thì lấy người bên giáo nên là theo bên giáo ạ. Có con thì lấy người bên nương nên là con theo nương ạ. Và con chưa được rửa tội nên là con là người ngoại đạo. Thì khi con phát hiện nó bệnh, thật sự là tinh thần con rất suy sụp, vì con đã là giai đoạn 3 rồi. Nên là tinh thần con suy sụp, thứ nhất là vì bệnh, thứ hai là vì các con của con nó còn quá bé nhỏ. Nên là con chỉ ước mơ làm sao con được tai qua nạn khỏi để con đến con nuôi dưỡng các con. Và cũng may mà mẹ con không vào được, nhưng con đã từng nhắn tin cho cha và mẹ con cùng các anh các chị ruột thịt của con đã cầu nguyện cho con. Và từ đấy là con cảm thấy, khi đã cầu nguyện rồi, con cảm thấy mọi việc đối với con rất là xuôi sẻ. Khi con đi bệnh viện, từ giấy tờ rồi là từ bác sĩ, mọi người đều, con cảm thấy là con được gặp mọi sự may mắn hơn là khi con chưa biết đến lòng thương xót Chúa. Dạ, và con rất may mắn là con đã đến khám và bác sĩ bảo là con phẫu thuật được và con đã cắt bỏ toàn bộ dạ dày và đã chuyển lên chuyển hóa chất. Thì mỗi lần chuyển hóa chất về là con, nếu ai đã chuyển hóa chất thì cũng đã biết cái tâm trạng của khi chuyển hóa chất như thế nào. Con không ăn uống được, nhưng mỗi lần mệt mỏi như vậy thì trong lòng con không biết cầu nguyện như thế nào, nhưng con cứ, mẹ con và các anh các chị dạy con là cứ nhẩm là lạy Chúa, con xin Chúa ban ơn và xin phó thác vào Chúa. Thì con cứ nhẩm vậy thì tự dưng có khi con lại vào giấc ngủ và cứ ngày nọ qua ngày kia rồi con cũng qua được ạ. Là giờ bây giờ là con đã, bác sĩ bảo là con có thể là ra được viện, nhưng mà bác sĩ chưa cho làm thủ tục ra viện thì bác sĩ đang bảo phải xét nghiệm lần nữa xem như thế nào rồi mới chắc chắn cho ra viện ạ.
Rồi làm sao mà con đến đây được và con lên làm chứng chia sẻ cho mọi người tại giáo điểm tin mừng này?
Dạ thưa cha, hôm nay là cũng nhờ các anh các chị ruột của con cũng biết là tâm tư của con từ ngoài Bắc, từ khi con bị bệnh là muốn vào trong đây để đến với cha. Và hôm nay thì các anh các chị đã sắp xếp và cho con được đến với cha và cộng đoàn ạ. Và nguyện con nay con thật sự là con rất là vui ạ.
Tôi thấy thêm một con chim trời nữa đến nương ẩn nơi lòng thương xót Chúa từ mãi Ninh Bình với căn bệnh ung thư và với những đứa con thơ mà chị thấy rằng là mình không thể chết được để con thơ, và nhờ những người có đạo lôi kéo, nhắc nhở, khuyên bảo và nhất là nói cho chị biết về lòng thương xót Chúa, để chị nói rằng từ ngày biết đến lòng thương xót Chúa con thấy mọi việc nó suôn sẻ hơn, từ ngày biết đến lòng thương xót Chúa con thấy nó bình an hơn, và đã cắt toàn bộ bao tử vì căn bệnh ung thư bao tử, đã vào hóa trị, mà lúc mà hóa trị thì anh chưa biết nó kinh khủng như thế nào, tất cả cái hóa chất nó tàn phá con người nó khủng khiếp lắm, và chị ấy chỉ biết cầu nguyện, không biết đọc thuộc kinh như chúng ta, chỉ biết lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa rồi chìm vào giấc ngủ bình an. Và ngày hôm nay đáng lẽ là bác sĩ có thể cho chị xuất viện ra về rồi, nhưng muốn để giữ lại để tái khám lại lần nữa cho chắc ăn để chị trở về Bắc Ninh Bình. Cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi để con đem về ngoài Bắc con nghe, và cha gửi cho mẹ con một cái cây quạt 1.5. Đức mẹ hiện ra tại Fatima ngày 13 mỗi tháng đến đây để cầu nguyện nhân dịp 100 năm Đức mẹ, gửi cho bố con một cái móc khóa lòng thương xót nha. Và đây là một cái chàng chuỗi Mân Côi. Hôm nay là ngày 31 tháng 10, ngày kết thúc tháng Mân Côi. Chúng ta không phải là kết thúc rồi là amen tắt đèn đi ngủ. Kinh Mân Côi vẫn kéo dài mãi suốt cuộc đời chúng ta, đang rên xiết quằn quại mong chờ cái vinh quang. Mà trong lúc rên xiết quằn quại giống như người chị em này, trong lúc rên xiết quằn quại vì hóa chất nó tàn phá, thì chỉ biết lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vậy thì trong lúc mà anh chị em mình đang rên xiết quằn quại trong những đau khổ của cuộc sống, trong những đau thương của cuộc đời, trong những đau đớn của bệnh tật, thì chỉ có một phương tiện, phương thế hiệu nghiệm nhất là chuỗi kinh Mân Côi, chuỗi kinh lòng thương xót, để giữa đau thương quằn quại lấy được sức mạnh, lấy được niềm hy vọng, vượt qua những thử thách ấy, thấy được vinh quang. Trả tặng cho con lựa chọn. Sao con đeo được? Con lựa chọn đi. Lựa sao cho con đội được? Con có dám bỏ nó ra không? Bỏ này ra thì đội được. Bỏ nó ra. Rồi. Đó, thưa anh chị em, đôi khi mình phải chấp nhận bỏ một cái gì đó để được một cái tốt hơn. Anh chị em thấy không? Nếu mà ta cứ đội mũ thì không thể đeo chuỗi. Điểm một là đeo chuỗi, hai là đội mũ. Còn chọn chuỗi hay mũ?
Dạ, con chọn chuỗi ạ.
Hallelujah! Đó là sự lựa chọn. Trong cuộc sống này chúng ta phải chấp nhận có những lựa chọn, để có được cái tốt hơn thì phải bỏ cái không tốt lắm đi. Mặc dù nó cũng tốt, cái mũ cũng tốt, sâu chuỗi cũng tốt, nhưng mà cái tốt hơn, cái tốt nhất vẫn là sâu chuỗi. Cho nên đôi khi Chúa đòi mình phải bỏ cái mũ đi và sống thật với con người của mình. Chẳng có gì là mặc cảm, chẳng có gì sợ hãi, chẳng có gì là buồn phiền, lo lắng. Đúng không? Có gì xấu không? Có gì xấu hổ không? Không. Xấu hổ nhất là những con người đầu có tóc mà lòng đã chọc mất rồi. Thêm một con chim trời hôm nay Chúa đưa xuống. Lúc nãy là người liệt không có xe lăn, bây giờ người liệt có xe lăn. Mời ông. Rồi, ông giới thiệu cho mọi người, người anh em của chúng ta.
Vâng.
Ông có giới thiệu được tên ông?
Thưa cha, con tên là Phạm Hữu Ân, đến từ Long Thành, Đồng Nai.
Ông bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 80 tuổi.
Ông đến từ Đồng Nai, Long Thành, năm nay 80 tuổi. Ông làm nghề gì?
Dạ, con đi dạy học.
Đây là một thầy giáo. Ông có đạo không?
Dạ, chào con là người ngoại đạo.
Rồi, chúng ta chào mừng một thầy giáo 80 tuổi đến từ Đồng Nai và là người ngoại đạo, thưa anh chị em.
Dạ. Dạ, thưa cha, con chào cha, chào cộng đoàn. Thưa cha, con được xin phép giới thiệu cha với cộng đoàn. Đây là một người lương dân. Chúng con được đã tiếp xúc được khoảng gần 2 tháng nay. Thưa cha, con cũng mạn phép cha với cộng đoàn là chúng con là những anh em tác viên tin mừng. Thế mà qua vấn đề mà chúng con tiếp xúc để giao lưu với những người mà lương dân thế này, thì con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha là chúng con đã dùng những cái bài giảng của cha bằng cái máy, chúng con tặng lại cho ông thầy đây. Và sau một thời gian thì khi thầy nghe được tất cả những cái đấy thì chúng con đến thường xuyên, có tuần đến một hai lần, thì thầy bảo là thầy tin vào Thiên Chúa và tin mẹ Maria. Thế thì hôm nào có điều kiện thì cho thầy được đi lên nghe được trực tiếp cha giảng và được thấy cha. Tại vì qua những lời chứng của tất cả những người mà ở trong máy cha, bài giảng của cha, thì là thầy thấy rằng rất là ơn ích và cũng là cảm thấy cái tâm lòng nó có một cái gì rung động và cũng là nó yêu mến. Cho nên là anh em chúng con là tác viên chúng con tổ chức để hôm nay đưa thầy đến đây để trước hết được là gặp cha, cũng như được xin được tiếp xúc với cha, cũng nghe lời cha giảng và được rồi là xin ơn chữa lành. Con còn xin giới thiệu với cha.
Con xin thưa cha, con xin thưa cha với lại cộng đoàn thế này, thì thực sự là chúng con anh em tác viên chúng con mở con rất ít, mà chúng con cảm nhận được một điều rất là ơn ích và bổ ích là nó thế này. Đối với chúng con cũng như thời gian cũng không có, mà chính bản thân những người bệnh nhân họ cũng không có nhiều thời gian, mà chúng con lợi dụng những cái giờ giấc của bệnh nhân này, họ rỗi họ nghỉ thì họ mở máy họ nghe, họ cảm nhận được trực tiếp và được nghe được những tất cả những lời chứng thật sự của những người được ơn ích. Thì con xin là cảm thấy rằng bây giờ chúng con đang muốn được có những cái máy, chúng con tiếp xúc với lương dân rất nhiều, anh em chúng con công tác mà, thành ra giờ muốn có những cái máy để chúng con gửi đến họ thì là thuận tiện hơn, chứ lời nói của chúng con có khi cũng không đủ giá trị mà cũng không có thời gian nhiều để cho họ tiếp xúc. Thì giờ chúng con chỉ nghĩ là những lúc rỗi họ mở họ nghe là tốt nhất. Xin trình bày.
Anh là thừa tác viên tin mừng ở đâu ạ?
Dạ, thưa cha, chúng con là giáo xứ Văn Hải, giáo phận Xuân Lộc.
Giáo phận Xuân Lộc, thừa tác viên tin mừng. Và đây là cái phương tiện để đi loan truyền tin mừng. Không biết là thầy được cái máy 500 bài giảng hay là máy 365 bài giảng? Thầy có cái máy 365 bài giảng này chưa thầy?
Dạ chưa.
Đây xin gửi tặng thầy cái máy 365 bài giảng nha. Xin Chúa chúc lành cho thầy, chữa lành cho thầy để thầy trở thành một chứng nhân loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Không biết là bên tác viên tư mừng của giáo phận Xuân Lộc của anh cần bao nhiêu, nhưng mà ít nhất là món quà này tặng cho anh. Rồi chúng tôi sẽ gửi tặng thêm cho anh 10 cái nữa được không?
Dạ thưa trường, cảm ơn cha rất là nhiều. Vâng, cảm ơn.
10 cái máy nữa để anh đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa cho mọi người. Thầy tặng thầy cái quạt này, thầy quạt cho vui thầy nha. Nha, đây tặng thầy cái quạt nữa.
Cảm ơn cha.
Rồi hôm nay thầy đến đây thì thấy sao, chia sẻ cho mọi người. Thầy đã nghe, bây giờ mắt thấy.
Con xin phép cha, như thế này thì con đã tỏ ra bất kính với cha, vì con đi đứng cũng được, Cho nên xin cha cho phép con ngồi xe lăn để tiếp chuyện với cha.
Dạ vâng, thầy cứ tự nhiên.
Con đến hôm nay con đến đây có lẽ vì ơn Chúa đã dìu dắt con đến tận đây để thăm cha, để gặp cha và để dâng lên cha lời cầu nguyện của con, là con cầu nguyện cha luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc, sống lâu, sống vui, sống khỏe, và để hằng ngày cha giảng đạo cho chúng con nghe. Vì con thiết nghĩ những lời giảng đạo của cha như là những lời giáo hóa rất bổ ích, mà con ví như là ngọn đèn sáng soi rõ đường đi cho cuộc đời con. Đồng thời đó là những liều thuốc thánh để chữa lành tất cả bệnh tật cho chúng con. Con có mấy lời cùng cha, nếu có cái gì tỏ ra không phải bất kính với cha, xin cha rủ lòng thương xót, tha thứ cho con.
Đây, xin gửi cho anh thừa tác viên tin mừng, mời cái máy nha, cộng tác với anh em thừa tác viên giáo phận Xuân Lộc để làm công việc là loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa cho những người, nhất là những người đau bệnh, những người ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, những người đang khao khát được nghe về lòng thương xót của Chúa. Hết sức là cảm ơn thầy đã đến đây, đã cùng hiệp thông cầu nguyện với anh em chúng tôi, đã chia sẻ những cái tâm tình của thầy, tâm tình của một người mà như là một người có đạo, hơn cả một người có đạo, đã cảm nhận được tình yêu lòng thương xót Chúa như thế nào. Xin Chúa chúc lành cho thầy và cho thầy được khỏe vui mãi.
Cảm ơn cha. Là con đến đây ngày hôm nay được gặp cha, được nghe lời giảng của cha, con thỏa nguyện lắm rồi.
Thưa anh chị em, chúng ta còn nhìn thấy thêm một cánh chim anh phải anh à anh Berlin làm chứng rồi.
Con kính chào cha và công đoàn. Thì con tự giới thiệu, con là Giuse Nguyễn Văn Mạnh, con ở Quảng Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Thì con đến đây cũng rất là nhiều ơn riêng của Chúa, nhưng cái thời gian thì chắc
rồi con cho mọi người ơn mà lớn nhất mà là lòng thương Chúa đã cứu chữa con hoặc gia đình con như thế nào.
Dạ, gần đây thì mới tháng 12 năm ngoái thì vợ con nó bị bệnh trào ngược dạ dày, mà suốt ngày nó chỉ có cứ ọa như con trâu ấy. Nhưng mà đi suốt bệnh viện tỉnh, huyện rồi xuống tới trung ương nhưng bác sĩ vẫn trào về, nhưng đến khi mà cấp cứu thì bỏ lên xe máy chở giống như một con vật ấy, xong rồi đưa lên máy bay vào trong đây thì cũng chỉ bế lên đây được cha sờ chạm vào, rồi khi về đến xuống đến máy bay vẫn còn lôn uế thêm hai cái nữa. Thế về đến nhà là bắt đầu mới dập tắt được. Thế tự nhiên là khỏi được đến năm nay năm thứ hai, nhưng hai lần con vào đến làm chứng nhưng mà không được. Đến lần này thì con lần trước đi thì con có ba người nương dân họ cùng đi theo, vì họ nghe tin đồn thế mà họ đến họ thấy thực tế như vậy thì họ cũng đi vào giáo điểm. Thì con đưa được ba người đi và đợt này cũng có ba người ở cách ở chỗ con 12 cây số ở thị trấn Thọ Xuân. Và hiện nay mấy người đang ngồi trước mặt con đây thì cũng xin có nói ngắn gọn rồi một vài cái thâu tóm, mà còn nhiều cái ơn riêng của Chúa nhưng thời gian cũng không cho phép con không.
Vợ con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Vợ con là Bùi Thị Vóc mà 37 tuổi.
Còn con?
Con xin lỗi, vợ con 47 tuổi, còn con là 50 tuổi. Dạ.
Thưa anh chị em, một người mà bệnh như vậy mà anh nói là nó bị trào ngược dạ dày mà nó kêu thở rống như là một con trâu, và người ta khênh như là một con vật đem từ ngoài Bắc vào đây bằng máy bay chỉ đến đây. Rồi Chúa sở chạm đến người chị em ấy qua nghi thức đặt tay rồi đưa về máy bay lại trở về, vậy mà đã được khỏi một cách lạ lùng như vậy. Thì ta thấy rằng là đây là nơi nương ẩn của những con người bệnh tật, của những con người mà bác sĩ chê rồi. Bác sĩ phê là BT là gì? BT là bình thường hay bó tay?
Là bó tay đó.
Mà vào đây Chúa cũng phê là BT là bình thường, là chết cái gì ông ơi. Vào đây Chúa cũng phê là BT nhưng mà là bình thường, và ra về hôm nay chị đã sống lại bình thường như một người anh chị em khác. Đây tôi gửi cho, gửi tặng chị ấy nha, cái máy 365 bài giảng. Rồi gửi cho ba người, mấy người chị em này, mấy người, mấy cô, ba cô
mới tặng cho người lương dân.
Ba cô có lương dân hay là có đạo?
Lương dân ạ.
Ba cô đội gạo lên chùa đó đấy. Đấy. Người ta nói là ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm trắng bỏ bùa cho sư, sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc cho sư vân vân. Nhưng mà hôm nay là ba cô không có đội gạo lên chùa mà ba cô lặn lội lên nhà thờ. Từ ngoài miền Bắc lặn lội vào đây hả? Từ đâu?
Thọ Xuân ạ. Thế cha là con ở thị trấn Thọ Xuân, Thanh Hóa.
Còn con?
Con cùng nhà.
Con?
Dạ con là con dâu của mẹ. Hả? Dạ ba mẹ con cùng đi ạ.
Cho ba mẹ con cùng đi thưa anh chị em. Rồi giờ cha gửi cho ba mẹ con chúng con một món quà nha. Đầy cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa. Rồi còn con đây là cây sâu chuối tặng cho chúng con nha. Đây còn một sâu chuối. Còn một sâu chuối. Rồi còn một sâu chuối.
Con cảm ơn cha. Dạ xưa thưa cha và thưa công đoàn, tôi tên là Lê Thị Mai, giáo viên cấp 3 đã về hưu. Còn đây là con gái tôi, năm nay 38 tuổi, nhưng cháu không may bị bệnh trầm cảm tâm thần. Đi chữa khắp đây khắp đó nhưng hiện nay vẫn chưa đạt được kết quả. Cho nên nghe anh Mạnh bên lương à bên giáo có nói với chúng tôi và mẹ con chúng tôi quyết tâm đi vào đây để gặp cha và công đoàn. Thực ra mà nói hôm nay tôi rất quyết tâm, bởi vì ngày hôm qua bản thân tôi đau đầu không thể dậy được suốt cả ngày và đã mua vé máy bay cách đây một tuần, 4 người đi, nhưng tôi quyết tâm là hôm nay bắt buộc phải đi vào. Và hiện nay nói thật với công đoàn là đầu tôi vẫn đang rất đau, quyết tâm đi để chữa bệnh cho con và chữa bệnh cho chính mình. Cho nên tôi là mẹ, đây là con gái và đây là con dâu. Còn đây là anh Mạnh, là người hàng xóm thân cận của chúng tôi giới thiệu cha và công đoàn. Cho nên vào đây con rất tin tưởng vào cha và công đoàn, sẽ cầu nguyện để cho con gái con khỏi bệnh. Đó là một cái niềm mong ước nhất của gia đình. Thực ra mà nói, bản thân con cũng như gia đình con không còn nước mắt, vì con cũng là một người có học hành tử tế. Cháu đã tốt nghiệp học viện tài chính, ra trường làm việc được 2 năm nhưng không may cháu bị bệnh và hiện nay cháu ở nhà cùng với bố mẹ. Cho nên bản thân một người mẹ, chắc các bác, các anh, các chị ngồi đây ai cũng đều biết rất xót xa với con cái của mình không may lâm bệnh. Cho nên một người mẹ dù rất là đau đớn nhưng phải dứt cái đau đớn đó đi, gác lại để mang con vào đây với hơn 1.000, gần 2.000 cây số. Có con vào đây ăn cơm xong đến đây luôn, xuống máy bay đi xe đến đây ăn cơm và đến đây luôn và được gặp cha. Khi cha, con nghe cha giảng đạo, con cũng là giáo viên cho nên con rất khâm phục cha. Một người mà có một cái đức tính tốt như vậy, giảng dạy con như một người giáo viên và nâng lên đặt xuống những cái câu mà con cảm thấy rất tâm đắc, bản thân con rất tâm đắc. Và con là người lương nhưng con cũng đã thuộc được một số câu về đạo và có dâm tắc rất tâm đắc về đạo. Nếu như con đọc cái câu đó là lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu, con tiên như thác nguồn thương cót chúng con, con tiên thác vào Chúa.
Cảm ơn chị rất là nhiều, một giáo viên cấp 3. và một người con dâu, một người con gái. Chị đến đây với hai cháu. Tất cả những gì chị đã nói, đã chia sẻ, cộng đoàn đón nhận và chị tin chắc rằng là đây là nơi nương ẩn của những người đau khổ, những người bệnh tật, những người ngoại đạo, những người không đạo và cả những người chống đạo nữa, thì vẫn là nơi nương ẩn cho tất cả những con người ấy. Và Chúa Đức Giêsu lòng thương xót sẽ chữa lành cho con. Tin không?
Dạ, dạ. Con thì con tin vào Chúa, nhưng mà con lại không tin vào bản thân mình.
Rồi, hallelujah. Tại vì khi mình tin vào Chúa rồi thì mình sẽ thấy được là cái niềm tin nơi Chúa sẽ giúp cho mình tin vào Chúa ở trong mình, chứ không tin vào bản thân mình. Vì nếu chúng ta tin vào bản thân mình sẽ trở thành tự mãn, tự cao, tự đại và ngạo mạn. Cái gì ta cũng làm được hết tất cả, chết liền. Cho nên tin vào Chúa, không tin vào mình, nhưng tin vào Chúa và tin vào Chúa ở trong con. Thấy không? Khác. Không tin vào bản thân mình, vì nếu tin vào bản thân mình con đâu đến đây. Nếu tin vào bản thân mình thì con đã thể có thể tự chữa lành cho con được rồi. Cho nên không tin vào bản thân mình và cũng chẳng tin vào ai được nữa. Nhưng mà tin vào Chúa và tin vào Chúa ở trong con. Về nghe máy đi, một tháng sau con khỏi bệnh, con đến đây con làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Thưa anh chị em, thêm một cái cánh chim trời rất là lạ, rất là nhiều màu sắc đang ở trước mặt tôi. Mời cánh chim đỏ, xanh, vàng, đen. Ta cho một tràng pháo tay vào cánh chim này. Đi vòng ra con.
Dạ, con ở nên thủng, con vô đây vì con bị cuộc sống lưng, con đi ẻo ẻo, con đi một lần thứ hai rồi, con lần này là lần thứ hai con vô vào tin cha. Con rất cảm ơn cộng đoàn, rất cảm ơn Chúa. Y nó con y đi trung tâm chỉnh hình đòi mổ con. Bây giờ là con không không mổ, con vào tin Chúa. Mà con ở Ninh Thuận, con ở xa, con đi một băng lô xe đi 16 người.
Con là người người gì?
Dạ, người Chăm.
Thưa chị em, chúng ta một tràng pháo tay cho những dân tộc Chăm đến với chúng ta. Con đạo gì?
Dạ, con tạ ơn Chúa.
Con đạo gì? Đạo gì? Có đạo không?
Ngoài đảo.
Ngoài đảo, dân tộc Chăm. Con tạ ơn Chúa vì cái gì?
Tạ ơn Chúa làm chứng cho cha. Con bị đau lưng, đi con đi không nổi, ngủ không yên, đi làm gì không được. Con đi trung tâm chỉnh hình đòi mổ, con không thích mổ. Con vô đây con tin cha.
Bây giờ đỡ chưa?
Dạ, bây giờ là đỡ rồi. Bây giờ đầu con nó cao áp, nó thấy chóng mặt lắm cha.
Lưng còn đau ẻo ẻo nhiều không?
Dạ, còn đau nhiều.
Còn đỡ khỏe hơn chưa?
Dạ, khỏe đỡ rồi.
Hallelujah. Rồi bây giờ con gọi người Nguyễn Băng của con lên đây coi.
Mày chị ơi, vô.
Nguyên Băng. Băng bao nhiêu người?
Dạ 16 người. Người băng mắm, người kinh. Nhập vô đủ xe luôn. Đi băng mắm, băng muối ơi. Quen. Y nói kéo vô đủ xe, chiếc xe đi cha.
Rồi những người này là có đạo không?
Ngoài đạo. Con dắt mẹ con vô đau đầu gối. Mẹ con già lắm rồi. Năm nay con 52 tuổi. Con là tên Lành.
Con tên gì?
Dạ con tên Lành.
Con tên là Lành. Rồi đây Lành. Rồi đứng đây Lành. Rồi con tên gì?
Dạ con tên Thành Thị Càng.
Trần Thị Trà. Rồi bà tên gì?
Tên bà cháu đó, con tôi đó. Con là đó, con tôi.
Bà bao nhiêu tuổi?
81.
84 tuổi.
81.
81. Rồi trong một cháu tay con hô bà cụ 81 tuổi. Rồi bà tên gì? Bà đứng đây. Bà tên gì? Con tên gì?
Hơ Thị Hoàng.
Đạo gì?
Hơ Thị Hoàng.
Đạo gì?
Dạ đạo Hơ Thị Hoàng.
Đạo Nguyễn Thị Hồng á. Đạo Nguyễn Thị Hồng á. Làm gì nhau? Rồi con tên gì?
Hứa Thị Dư.
Bao nhiêu tuổi?
53 tuổi.
Có chồng chưa?
Có rồi.
Mấy con?
Hai đứa.
Hai đứa rồi. Ông tên gì?
Hứa Văn Lai.
Ông tên gì? Hứa Hoa Lai.
Hứa Văn Lai.
Hứa Văn Lai bao nhiêu tuổi?
66 tuổi.
66 tuổi đạo gì?
Đạo Bà Ni.
Đạo Bà Ni. Đạo Bà Ni là đạo gì?
Chăm Bà Ni.
À, đạo dân tộc Chăm. Dân tộc Chăm là có đạo Bà Ni hả?
Hả? Chăm đạo Bà Ni.
Dân tộc Chăm đạo Bà Ni.
Dạ con là Hứa Thị Mơ. Con dân tộc Chăm. Con mới vô lần này thôi.
Rồi, đây con.
Dạ con Quang Thị Ken.
Con
Đào Thị Đặng.
Đào Thị Đặng con.
Dạ con Đào Thị Dung.
Đào Thị Dung con.
Đào Thị Quở.
Mà sao lắp đào thế? Đào con.
Trần Thị Mú.
Trần Thị Bú con.
Dạ con Hứa Thị Kim Yến.
Hứa Thị Suy Nghĩ
Kim Yến.
À Hứa Thị Kim Yến. Con đứng trước bàn này nè. Đứng trước bàn này. Luôn đứng trước bàn này đi. Rồi còn con
Thị Nhân.
Trần Thị Đăng.
Nhân.
Hả?
Răng
răng.
Răng răng.
Răng 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 rồi, răng răng răng. Rồi con.
Thưa cha con là người Bình Thuận ở Bình Chính, giáo xứ Bình Chính, con đi bán mắm muối. Con đi theo các chị là con đi một lần trước con nhận ơn. Ơn là con đau cả người nhưng mà con về hết. Không có bệnh hoạn nữa, con đánh banh. Bây giờ con quay đầu là bờ rồi, con đi lần thứ hai với các chị Chăm. Nhưng mà chồng con không cho con trốn đi. Chút nữa con đi về là chắc chồng con đuổi con ra khỏi cổng. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con để khi con bước về nhà rồi chồng con sẽ đem con vào nhà chứ đừng đuổi con ra.
Thưa anh chị em, đây là những cái món quà của lòng thương xót Chúa nha, đây gửi tặng cho con. Vậy con đưa cho chồng con cái máy này nha, đi con đi, đừng có quay mặt vào, đi quay lưng vào vậy nè, để chồng nó có đánh là có đi ra luôn. Được chưa? Nhớ con đi nói vậy chứ nhưng mà con cầu nguyện đi rồi Chúa lòng thương xót sẽ mở lòng chồng của con ra. Và con nói với chồng con là đây là máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa. Em đi lòng thương xót Chúa chứ em không đi với thằng nào.
Dạ, cảm ơn cha nhiều.
Rồi, đây con 365 bài giảng lòng thương xót Chúa cho những anh chị em ở dân tộc Chăm nha, mà toàn là những người không có đạo.
Dạ, con cảm ơn cha.
Dạ, con cảm ơn cha. Dạ con cảm ơn cha.
Dạ, cảm ơn cha.
Dạ con cảm ơn cha.
Rồi con.
Cảm ơn cha.
Rồi con.
Cảm ơn cha.
Hết chưa?
Dạ cảm ơn cha.
Rồi đây là 365 bài giảng lòng thương xót.
Cảm ơn cha, con bệnh lắm cha, con bệnh bu cổ, con vô đây con cảm ơn cha.
Rồi bà có mày nghe máy không? Nghe không?
Nghe.
Rồi đây con.
Dạ con cảm ơn cha.
Rồi người cuối cùng.
Con cảm ơn cha. Con xin nói một lời nữa của con. Bây giờ con á, bây giờ ra đi năm nay vợ khóc lóc hai đứa con. Con buồn quá cha ơi, con ngủ không được.
Cái gì đây?
Dạ con viết nó bỏ con bỏ vợ ra đi. Con nói cộng đoàn cảm ơn cầu nguyện cho con. Con của con, vợ bỏ vợ, xin lòng trong sức con, cầu nguyện cho con. Vì con về lại với vợ với con á, bây giờ con khóc lóc vợ cũng còn Đồng Nai. Bỏ đi 5 năm nay, không con có biết đi vậy con cũng không hay nữa. Ai bây giờ con đi về, thấy con lấy bác bỏ con rồi bà ơi. Cảm ơn cha.
Vâng, thưa chị em, đây là những cánh chim trời. Những cánh chim trời đã đến nương ẩn nơi lòng thương xót Chúa. Những cánh chim trời đến nương ẩn nơi lòng thương xót của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa. Đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, Hiềm nguy con coi thường, phó thác vào lòng Chúa xót thương. Có cả một mùa xuân thiên đường. Ai không biết hát thì vỗ tay to lên. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca. Giơ ca quạt lên. Lòng thương xót Chúa bao la là...